truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để thu thập thông tin, trao đổi ý kiến phục vụ công tác hỗ trợ kỹ thuật cho phân tích dịch vụ tư vấn đô thị Việt Nam.
Với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, 10 năm nay anh Định Thành Trung, tình nguyện viên chữ thập đỏ phường Tân Thịnh đều đặn tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Từ hành động của cá nhân, anh đã dần trở thành người tuyên truyền viên tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu, chung tay mang lại sự sống cho nhiều người.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở phường Phan Đình Phùng những năm gần đây đã trở thành phong trào. Cuộc vận động đã tác động rất lớn đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa của địa phương, góp phần quan trọng để địa phương phát triển vững mạnh toàn diện. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2017, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố để thu thập thông tin, trao đổi ý kiến phục vụ công tác hỗ trợ kỹ thuật cho phân tích dịch vụ tư vấn đô thị Việt Nam. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới gồm các chuyên gia về đô thị, quy hoạch đã trao đổi và tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong quá trình đô thị hóa tại Thái Nguyên, tổ chức kinh tế không gian, tiềm năng tăng trưởng, tiềm năng phát triển của thành phố, thách thức và cơ hội chung mà thành phố Thái Nguyên đang đối diện. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan đã cung cấp những thông tin về tiềm năng phát triển của đô thị Thái Nguyên, tóm tắt tổng quan sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và định hướng phát triển trong tương lai. Những thông tin thu thập tại buổi làm việc sẽ được đoàn phân tích và có những hỗ trợ tư vấn phù hợp cho sự phát triển đô thị của Việt Nam.
Ngày 4 tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm công chức lãnh đạo và khen thưởng 10 đơn vị thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Trần Xuân Long, trưởng phòng kế hoạch tài chính Bảo hiểm xã hội Phú Thọ, được điều động bổ nhiệm có thời hạn là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên. Đồng chí Trần Xuân Long, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội hệ chính quy, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị đồng chí Trần Xuân Long tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với việc khen thưởng các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng bằng khen 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh do thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2 năm 2015-2016, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hanson Electronics Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, nhà máy cán thép Thái Nguyên, công ty điện lực Thái Nguyên, công ty than Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội, chi nhánh công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, nhà máy luyện gang, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG.
Hiện nay lúa mùa chung đang trong giai đoạn chín sáp chuẩn bị cho thu hoạch, lúa mùa muộn đang trổ bông phơi màu chín sữa. Tuy nhiên điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ, nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là dế nâu đã xuất hiện trên diện rộng với mật độ ngày càng tăng nhanh. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh hiện có trên 4.000 hecta lúa mùa chung và mùa muộn bị nhiễm dế nâu với mật độ trung bình 500 đến 1.000 con trên 1 mét vuông, nơi cao 2.000 đến 5.000 con trên 1 mét vuông, cá biệt có nơi trên 10.000 con trên 1 mét vuông. Các địa phương có diện tích nhiễm dế nâu lớn gồm Phú Bình, Võ Nhai, thị xã Phú Yên và thành phố Sông Công. Để hạn chế thiệt hại do dế gây ra, hiện nay Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang yêu cầu trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cụ thể, khi ruộng có mật độ dế trên 2.000 con trên 1 mét vuông, 50 con trên một khóm lúa, sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ dế trên lúa để phun trừ như Admai 050EC, Actara 25WG, Chet 50WG, Sutin 5EC, Butin 400EC, Victory 585EC, Basta 50EC, Dara Guanong 585EC, Sariford 585EC. Bà con nông dân lưu ý khi sử dụng các loại thuốc tiếp xúc cần phải rẽ lúa thành băng, mỗi băng từ 0,5 đến 0,6 mét và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Sau khi phun 2 đến 3 ngày cần kiểm tra lại. Riêng đối với những diện tích sắp được thu hoạch, nếu mức độ dây tăng cao và phát triển nhanh nên áp dụng biện pháp gạt chạy, tránh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cần thiết.
Tối mùng 4 tháng 10, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà trung thu cho trên 320 em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện A, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và bệnh viện Gang thép Thái Nguyên với tổng giá trị quà tặng là 10 triệu đồng. Tại các điểm đến thăm, các thành viên trong câu lạc bộ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ động viên với các em thiếu nhi vượt lên hoàn cảnh để chiến thắng bệnh tật. Vì hoàn cảnh ốm đau nên nhiều em chưa có được Tết Trung thu trọn vẹn như bao trẻ em khác. Việc thăm và tặng quà cho trẻ em đang phải điều trị tại các bệnh viện của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã góp phần tạo nên một mùa Trung thu vui vẻ và ấm áp để các em có thêm nghị lực tiếp tục điều trị bệnh. Được biết thời gian qua, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh, chủ yếu giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động từ thiện và có ý nghĩa.
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Chùa Hang đã tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm 2017 cho thiếu niên nhi đồng trong toàn phường. Tại chương trình Đêm hội Trăng Rằm, các em được thưởng thức màn múa lân và hoạt cảnh chú của chị Hằng. Hoạt cảnh được dàn dựng công phu đặc sắc trên nền nhạc ca khúc quen thuộc như Thằng Cuội, Rước đèn Trung thu, Giấc mơ đêm rằm và xem 28 tổ dân phố trình bày mâm cỗ Trung thu. Đặc biệt chương trình đã trao tặng 21 suất quà cho 21 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động thiết thực của phường, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tới công tác chăm sóc, chăm lo thế hệ tương lai của đất nước, là hoạt động có ý nghĩa nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, qua đó động viên các cháu thi đua học tập, phấn đấu luôn là con ngoan trò giỏi.
Ngày 4 tháng 10 tại xã Phúc Xuân, Hạt Kiểm Lâm thành phố tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 cho trên 80 người là chủ hộ quản lý rừng, các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn xã. Tại hội nghị, cán bộ Hạt Kiểm Lâm đã phổ biến một số điều trong luật quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng như xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục, trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân, trách nhiệm của chủ rừng và đơn vị khai thác. Anh Nguyễn Văn Toàn, xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân chia sẻ về những lợi ích khi tham gia hội nghị.
Qua những cái buổi tập huấn như này thì người ta sẽ nắm được hơn được những một số cái chính sách, một số cái điều khoản vi phạm như nào, phạt như thế nào và mình tích cực trồng rừng thì được như thế nào. Nhưng mà qua những buổi tuyên truyền này thì người ta sẽ nắm được nhiều hơn về các cái quy định.
Xã Phúc Xuân là một trong 5 địa phương có diện tích rừng lớn nhất của thành phố Thái Nguyên với diện tích trên 730 ha. Thời gian qua, cán bộ Hạt Kiểm Lâm cũng đã tập trung tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng, như hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các văn bản quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời tuyên truyền các hộ quản lý rừng thường xuyên kiểm tra rừng, phát quang thực bì nhằm đảm bảo có thể tránh lửa lây lan khi có cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Vì tâm niệm ấy mà 10 năm nay, anh Nịnh Thành Trung, tình nguyện viên chữ thập đỏ phường Tân Thịnh đã đều đặn tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức. Và đáng quý hơn hết, từ hành động của cá nhân anh đã dần trở thành người tuyên truyền viên của phong trào, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia để chung tay mang lại sự sống cho nhiều người.
Với nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chắc hẳn không ai còn xa lạ với Nịnh Thành Trung. Được biết cứ mỗi mùa hành trình đỏ diễn ra tại Thái Nguyên, anh đều nhiệt tình tham gia. Nhìn dáng người cao, thanh mảnh, không ai nghĩ chàng thanh niên này đã 10 lần hiến máu nhân đạo. Với Nịnh Thành Trung, việc được hiến tặng những giọt máu hồng của mình, được chia sẻ những khó khăn cùng người bệnh là một việc làm mang ý nghĩa, làm phúc cho đời. Bởi sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2007 đến nay, anh được biết đến là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của phường Tân Thịnh với nhiều lần hiến máu. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nịnh Thành Trung, tình nguyện viên chữ thập đỏ phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói: việc tham gia hiến máu tình nguyện là một việc làm hết sức bình thường mà mỗi người dân nên làm.
Cảm nhận được rằng giọt máu của mình đã giúp ích được cho xã hội. Chính vì vậy và những năm sau thì chúng đều tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.
Hiểu được ý nghĩa và mục đích cao cả của việc hiến máu, nên ngoài việc tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm, anh còn tích cực vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên, nơi anh làm việc, anh cũng tích cực vận động đồng nghiệp tham gia hiến máu. Nhờ đó mỗi lần tham gia hiến máu đều có từ 8 đến 10 đồng nghiệp của anh cùng tham gia. Để vận động được nhiều người dân trong tổ dân phố và phường Tân Thịnh cùng tham gia hiến máu nhân đạo, anh thường xuyên cùng các cán bộ hội chữ thập đỏ phường, tổ dân phố tích cực tuyên truyền giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa của hành động hiến máu cứu người. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động đã có nhiều cá nhân cùng tham gia. Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa là người tích cực cổ vũ tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện, nên hàng năm, phường Tân Thịnh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết, Nịnh Thành Trung là bí thư đoàn thanh niên ở tổ dân phố và tham gia ban chấp hành đoàn phường, nên việc tuyên truyền và vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện cũng có nhiều thuận lợi.
Những năm gần đây thì là tình nguyện viên Nguyễn Thành Trung là một gương điển hình trong công tác hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu nhân đạo. Trong các chi hội thì chúng tôi đã có những cái gia đình hiến máu vì lấy gương từ gia đình của Nịnh Thành Trung để cho các tổ là có cái gương điển hình để vận động nó thuận lợi hơn. Và bản thân Nịnh Thành Trung sẽ là cái thành viên mà đi cùng chúng tôi để vận động.
Với những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng, năm 2016, anh vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện. Nêu cao tinh thần thanh niên vì cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện phường Tân Thịnh nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung rất cần những con người đầy nhiệt huyết. Những tấm gương thanh niên hiến máu tình nguyện như Nịnh Thành Trung đã và đang góp phần tô đậm thêm sắc màu cho vườn hoa nhân ái.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thời gian qua, cấp ủy chính quyền phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể 40 tổ dân phố tích cực tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của cuộc vận động để toàn thể nhân dân cùng tham gia. Đến nay, cuộc vận động đã thu được nhiều kết quả nổi bật, đưa Phan Đình Phùng trở thành địa phương phát triển với diện mạo ngày một khang trang, văn minh và hiện đại.
Theo báo cáo, năm 2016, toàn phường đã có 4.937 trên 5.052 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm gần 98 số hộ. Trong đó có 245 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. 37 trên 40 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tinh thần đùm bọc, gắn kết yêu thương để chia sẻ trong cộng đồng. Điều này được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phát động các phong trào quyên góp, vận động các đoàn thể đóng góp được gần 100 triệu đồng vào nguồn quỹ vì người nghèo của phường. Ngoài ra, cán bộ nhân dân trong phường còn quyên góp ủng hộ các loại quỹ như chất đầu sa cam, trẻ thơ, khuyến học. Từ các nguồn quỹ trên, đã có một hộ gia đình được xây dựng nhà đại đoàn kết và hai hộ gia đình được sửa chữa lại nhà ở. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hội và bà Đỗ Thị Thái ở tổ 28 đã vui mừng chia sẻ. Cả hai ông bà đều đã cao tuổi, không có con cái, không có lương, cuộc sống chỉ trông vào tiền làm vàng mã thuê và tiền trợ cấp trên 80 tuổi của địa phương. Ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 20 năm của gia đình đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh trên, Đảng ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và bà con trong tổ đã hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp ông bà sửa chữa lại toàn bộ ngôi nhà. Ông Hội cho biết thêm.
Sau khi mà sửa chữa lại nhà ở yên tâm thì là chúng tôi cảm thấy là được yên tâm. Đây là một cái tấm lòng gọi là đại đoàn kết mà chỉ có chế độ ta, ở đảng ta thì mới có được những cái sự kiện như thế này. Thì mới giúp đỡ những người nghèo hoặc là những người khó khăn thì trong nhà dột nát. Thế thì sau khi mà hoàn tình tốt thì vợ chồng tôi sống gọi là tuổi già sống yên ổn và tham gia công tác xã hội rất là tốt.
Một việc làm có tác động trực tiếp đến phong trào xây dựng đời sống văn minh đô thị ở phường Phan Đình Phùng phải kể đến đó là sự quyết tâm đồng thuận trong việc đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng nhà văn hóa. Nhận thấy nhà văn hóa là cơ sở thiết yếu không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Trong những năm gần đây, ngoài việc thành phố Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí để làm nhà văn hóa, nhiều tổ dân phố của phường đã vận động nhân dân trong tổ quyên góp với số tiền lớn để làm nhà văn hóa. Điển hình như các tổ dân phố 37, tổ dân phố 35 và 36. Qua vài lần được dự lễ khánh thành nhà văn hóa trên địa bàn phường, chúng tôi cảm nhận người dân rất phấn khởi khi có nhà văn hóa mới. Hiện nay, hầu hết các tổ dân phố của phường Phan Đình Phùng đều thành lập được tổ văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh. 10 trên 40 tổ dân phố thành lập được đội bóng chuyền hơi. Đặc biệt, phường đã thành lập được cả câu lạc bộ dưỡng sinh và câu lạc bộ thơ. Phong trào xây dựng đời sống văn minh đô thị ở phường Phan Đình Phùng còn được thể hiện qua việc triển khai tốt các mô hình điểm như mô hình khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh, mô hình xây dựng tổ dân phố tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Hàng năm, căn cứ vào tình hình đặc điểm ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đều tổ chức hướng dẫn cho các tổ dân phố đăng ký thực hiện theo kế hoạch. Là đơn vị vừa được phường chọn làm điểm về thành lập tổ dân vận điểm của thành phố, bà Quản Thị Lý, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19 cho biết.
Chúng tôi thấy là chúng tôi cũng phải xác định là cần phải có những cái trách nhiệm, rồi là phải cố gắng làm sao để mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của ban dân vận điểm và những cái nhiệm vụ mà do Đảng ủy phường cũng như là ban dân vận của thành phố cũng như là tỉnh ủy đã tin tưởng và giao phó chúng tôi.
Bà Lý cũng cho biết thêm, năm 2017, chúng tôi cho nhân dân đăng ký mô hình khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh để thực hiện. Vì tổ dân phố của chúng tôi khá đông hộ dân nên không thực hiện tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thì đô thị sẽ nhếch nhác, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Bởi thế, hai năm nay, tổ dân phố chúng tôi đều chọn mô hình này để thực hiện. Nhìn chung, bà con trong tổ rất tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Nói về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian tới, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong thời gian tới đây, chuẩn bị cho tới ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, ban chỉ đạo cuộc vận động của phường chúng tôi đã họp ban hành kế hoạch hướng dẫn đối với lại các ban vận động để chuẩn bị tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chúng tôi xác định đây là một trong những động lực mạnh mẽ để cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc của phường Phan Đình Phùng phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng xanh sạch đẹp và hiện đại.
Có thể thấy, nhờ sự quan tâm chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phường, nên việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở phường Phan Đình Phùng những năm gần đây đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, mang lại nhiều kết quả thiết thực tới đời sống của nhân dân. Cuộc vận động đã tác động rất lớn đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa của địa phương, góp phần quan trọng đưa phường Phan Đình Phùng phát triển vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vị thế trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa kết hợp với lưới áp cao cận nhiệt đới, đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ. Bạn cần mua vé máy bay giá rẻ. Bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi, là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại văn phòng 02083 544 344, điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766, 0974 612 900, email du lịch khánh thịnh@gmail.com, website vận tải khánh thịnh.com.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Linh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.